Hồi 13. Đêm hôm chẳng ngại vượt tường. Trương Vô Kỵ thấy đó là một thiếu phụ thì sửng sốt hỏi: Bà là ai? Thiếu phụ đó lưng bị trúng một chưởng nặng của đệ tử phái Nga Mi, đau nhợt nhạt cả mặt mày, không nói nổi. Kỷ Hiểu Phù cũng hỏi: Bà là ai? Vì cớ gì mấy phen đến hãm hại ta? Thiếu phụ lặng thinh. Kỷ Hiểu Phù rút trường kiếm chỉ vào ngực thiếu phụ. Trương Vô Kỵ nói: Để Điệt Nhi vào xem Hồ Tiên Sinh có sao không. Cậu sợ rằng Hồ Thanh Ngưu đã bị thiếu phụ này hạ độc thủ, lại nghĩ thiếu phụ là đồng đảng của Kim Hoa bà. Trương Vô Kỵ rảo bước đến trước cửa phòng của Hồ Thanh Ngưu, đẩy mạnh cánh cửa, gọi to: Tiên sinh có sao không? Không có tiếng trả lời. Trương Vô Kỵ quá lo, vội sờ soạng trên bàn tìm đồ đánh lửa, đốt lên một ngọn nến, thấy chăn nệm trên giường sọc sệt mà không thấy Hồ Thanh Ngưu đâu cả. Trương Vô Kỵ vốn chỉ lo Hồ Thanh Ngưu đã bị thiếu phụ hạ thủ, nằm chết dưới đất, nhưng nhìn quanh không có ai thì yên tâm nghĩ thầm: Nếu Hồ Tiên Sinh bị bắt đi thì lúc này chắc chưa bị sát hại. Đang định đuổi theo, chợt nghe dưới gầm giường có tiếng thở nặng nề, bèn cúi mình chiếu lên, thấy Hồ Thanh Ngưu chân tay bị trói nằm dưới đó. Trương Vô Kỵ cả mừng, vội kéo y ra, thấy miệng y bị nhét một trái hồ đào to không thể nói được. Trương Vô Kỵ móc trái hồ đào ra, cởi dây trói cho Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu hỏi luôn: Thiếu phụ kia đâu? Trương Vô Kỵ nói: Đã bị Kỷ Cô chế ngự, không chạy được đâu. Tiên sinh không bị đả thương chứ? Hồ Thanh Ngưu nói: Hãy khoan cởi trói cho ta, mau đưa thiếu phụ tới gặp ta, mau lên, chậm một chút e không kịp mất. Trương Vô Kỵ hỏi: Tại sao? Hồ Thanh Ngưu dục: Mau đưa thiếu phụ tới đây. Ồ không, ngươi mau lấy 3 viên Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan cho bà ta uống trước, thuốc trong ngăn kéo thứ 3 ấy, mau lên. Hồ Thanh Ngưu luôn miệng thúc giục, thần sắc rất gấp gáp. Trương Vô Kỵ biết Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan là linh dược giải độc, Hồ Thanh Ngưu phối chế bằng không ít dược liệu trân quý, chỉ cần 1 viên là đủ hóa giải chất cực độc. Giờ bảo cho thiếu phụ uống những 3 viên, không lẽ bà ta bị trúng độc quá nặng ư? Chỉ thấy thần sắc Hồ Thanh Ngưu thật gấp gáp lạ lùng, nên Trương Vô Kỵ không dám hỏi thêm, vội lấy Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan chạy sang chòi của Kỷ Hiểu Phù, nói với thiếu phụ: Mau nuốt đi này. Thiếu phụ mắng luôn: Cút đi, ai cần đến hảo tâm của tên tiểu tặc. Thì ra thiếu phụ ngửi mùi Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan, biết ngay là thuốc giải độc. Trương Vô Kỵ nói: Là Hồ Tiên Sinh cho bà uống đó. Thiếu phụ nói: Xéo đi, xéo mau. Sau khi trúng chưởng của Kỷ Hiểu Phù, giọng nói của thiếu phụ nghe rất yếu ớt. Trương Vô Kỵ không hiểu dụng ý của Hồ Thanh Ngưu, đoán rằng mụ nữ tặc này khi trói Hồ Thanh Ngưu đã bị Hồ Tiên Sinh dùng một loại ám khí cực độc đã thương, nay cần mụ ta sống để tra vấn mọi việc, bèn bóp miệng mụ ta mà nhét 3 viên thuốc vào, rồi nói với Kỷ Hiểu Phù: Chúng ta đem mụ này giao cho Hồ Tiên Sinh định đoạt. Kỷ Hiểu Phù liền điểm huyệt thiếu phụ, cùng Trương Vô Kỵ mỗi người một bên đỡ một cánh tay, lôi mụ ta sang phòng ngủ của Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu vẫn nằm còng queo dưới đất, vừa thấy mụ kia vội hỏi: Uống thuốc chưa? Trương Vô Kỵ đáp: Uống rồi. Hồ Thanh Ngưu vui mừng nói: Tốt lắm, tốt lắm. Trương Vô Kỵ cắt dây trói cho Hồ Thanh Ngưu. Chân tay vừa được tự do, Hồ Thanh Ngưu liền tới vạch mi mắt thiếu phụ lên xem sắc huyết bên trong mắt, lại bắt mạch cho mụ ta, hoảng hốt hỏi: Bà, sao bà lại bị nội thương như thế này? Kẻ nào đã thương bà vậy? Giọng Hồ Thanh Ngưu vừa kinh hoảng vừa lo lắng. Thiếu phụ biểu môi hừ một tiếng, nói: Thì cứ hỏi tên đồ đệ của ông khác biết. Hồ Thanh Ngưu quay người lại, hỏi Trương Vô Kỵ: Ngươi đã thương bà ấy phải không? Trương Vô Kỵ nói: Bà ta đang... Tiếng thứ tư chưa kịp thốt ra, thì Trương Vô Kỵ đã bị Hồ Thanh Ngưu giáng liền cho 2 cái tát. 2 cái tát rất mạnh, lại bất ngờ, Trương Vô Kỵ hoàn toàn không đề phòng, cũng không kịp né tránh, nên bị nổ đom đóm mắt, suýt nữa ngất đi. Kỷ Hiểu Phù rút trường kiếm cái xoạt quát: "Ngươi làm gì vậy?" Hồ Thanh Ngưu không buồn để ý tới lưỡi kiếm sáng quắc đe dọa trước mắt, hỏi thiếu phụ: "Bà thấy trong ngực thế nào, có đau bụng hay không?" Thần thái của Hồ Thanh Ngưu hết mực ân cần, khắc hẳn cái phong thái thấy chết không cứu thường ngày của y. Thiếu phụ thì vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ. Hồ Thanh Ngưu giải khai huyệt đạo cho mụ ta, xoa bóp chân tay, lại lấy mấy viên thuốc cẩn thận đút vào miệng, rồi bế mụ đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên. Cử chỉ triều mến trân trọng đó đâu phải là cách đối phó với kẻ địch. Trương Vô Kỵ xoa xoa chỗ sưng vều trên má, càng nhìn cảnh đó càng không hiểu ra sao. Hồ Thanh Ngưu vẻ mặt âu yếm đăm đăm nhìn thiếu phụ một hồi, thấp giọng nói: "Phen này bà đã trúng độc lại còn bị đả thương, nếu ta có thể chữa lành cho bà thì hai ta không tỉ thí nữa nhé." Thiếu phụ cười nói: "Bị thương nhẹ có đáng gì, còn việc thiếp đã uống thứ thuốc độc gì thì làm sao tướng công biết được. Tướng công mà chữa lành cho thiếp được, thiếp sẽ phục tướng công thật sự. Chỉ e tài nghệ của y tiên không bằng độc tiên thôi." Nói đoạn nở một nụ cười, thần sắc thật là kiều mị. Trương Vô Kỵ tuy không hiểu gì về chuyện ái tình nam nữ, song cũng nhận ra ái tình thấm thiết giữa hai người này. Hồ Thanh Ngưu nói: "10 năm trước, ta đã bảo y tiên không thể sánh kịp độc tiên, nàng chẳng chịu tin. Ôi thử đâu không thử, lại lấy chính thân mình ra mà thử. Phen này thì ta thật sự mong y tiên thắng được độc tiên. Nếu không, nói dại có điều gì, thì ta cũng chả thiết sống một mình đâu." Thiếu phụ mỉm cười nói: "Thế nhưng, khi thiếp thử chất độc vào người khác, tướng công cứ nhường thiếp, làm như tài nghệ không bằng thiếp vậy. Hì hì, lần này thiếp hạ độc chính mình, tướng công không thể không trổ hết tài nghệ." Hồ Thanh Ngưu vuốt tóc thiếu phụ, thở dài nói: "Ta thật lo lắng vô cùng. Thôi, nàng đừng nói nữa, hãy nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nàng ngầm vận khí tự hại mình, thì cuộc tỉ thí kiểu đó không công bằng đâu đấy." Thiếu phụ mỉm cười: "Thắng bại phải quang minh lỗi lạc, thiếp đâu thèm làm như vậy." Nói xong, bà ta nhắm mắt lại, khóe miệng còn lưu nụ cười hài lòng. Chuyện hai người ấy nói với nhau, Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nghe không hiểu gì cả. Hồ Thanh Ngưu quay lại, chắp tay vái Trương Vô Kỵ một cái thật dài nói: "Tiểu huynh đệ, vừa nãy ta nhất thời hoảng hốt, đắc tội với ngươi, hãy lượng thứ cho." Trương Vô Kỵ giận dỗi, nói: "Vạn bối chả hiểu sao cả, rốt cuộc là thế nào?" Hồ Thanh Ngưu đưa tay lên tự vả vào mặt mình hai cái thật mạnh nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có đại ân cứu mạng ta. Chỉ vì ta nhất thời lo lắng cho hiền thê nên đã mạo phạm đối với ngươi." Trương Vô Kỵ kinh ngạc: "Bà kia là phu nhân của tiên sinh ư?" Hồ Thanh Ngưu gật đầu nói: "Chính là hiền thê của ta. Nếu ngươi còn giận thì cứ tát ta hai cái nữa, hoặc là ta sẽ rập đầu tạ tội với ngươi. Ngươi cứu mạng ta, chẳng nói làm gì, song ngươi cũng đã cứu mạng cả hiền thê của ta nữa." Thường ngày, Hồ Thanh Ngưu đoan nghiêm trang trọng, Trương Vô Kỵ luôn kính sợ y. Lần này, y lại tự vả vào mặt y, đủ thấy thành thực tạ lỗi, lại nghe y nói nhiều về thú phụ kia là hiền thê của y. Thì Trương Vô Kỵ không còn giận chút nào nữa, vội nói: "Rập đầu tạ tội thì vãn bối chả dám nhận, bị tiên sinh tát tay vài cái thì cũng không có sao, có điều là vãn bối vẫn chưa hiểu mọi chuyện." Hồ Thanh Ngưu mời Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ ngồi xuống, nói: "Việc hôm nay đã tới nước này, ta không thể giấu nữa. Hiền thê của ta, họ Vương, Khuê Danh, Nạn Cô là sư muội đồng môn của ta. Khi hai chúng ta cùng nhau học nghệ ở sư môn, ngoài võ công, ta chuyên về y đạo, còn nàng thì học độc thuật. Nàng bảo người ta học võ chẳng qua để giết người. Độc thuật cũng là để giết người. Võ thuật và độc thuật là hai thứ đi liền với nhau. Chỉ cần tinh thông độc thuật thì võ thuật sẽ mạnh gấp bội. Còn y thuật dùng để trị bệnh cứu người, nên trái ngược với võ thuật. Ta thán phục lời nói của Hiền Thê. Kiến thức của nàng cao hơn ta gấp 10 lần. Có điều là ta thích chữa bệnh, không thể miễn cưỡng. Ta ngoan cố, không chịu nghe lời khuyên của nàng, nên mới phụ cái mỹ ý của nàng đối với ta. Hai chúng ta sở học tuy bất đồng, nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp. Sư phụ bèn tác thành cho hai chúng ta thành phu phụ, sau đó dần dà cũng có danh tiếng trên giang hồ. Có người gọi ta là y tiên, gọi nàng là độc tiên. Thuật sử dụng chất độc của nàng thần diệu vô song, không ai trên đời này bì kịp. Nàng vượt cả sư phụ, hạ độc mà được tôn là tiên, đủ hiểu tài nghệ của nàng quả là siêu phàm tuyệt tục. Thế nhưng ta suy nghĩ không sâu xa, mấy lần nàng hạ độc, loại chậm phát tác, người bị trúng độc đến cầu xin ta chữa trị, ta lại đi chữa cho họ khỏi, thật là hồ đồ. Chữa khỏi, ta lấy làm đắc chí, đâu biết rằng đó là hành vi bất trung, bất nghĩa đối với ái thê, thật là phụ bạc, là lòng lan dạ thú. Kẻ bị độc tiên đầu độc, y tiên lại chữa khỏi, chẳng những phạm vào bổn ý của ái thê, mà còn chứng tỏ y tiên giỏi hơn độc tiên đó sao? Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nghe thì thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi bất mãn. Chỉ nghe Hồ Thanh Ngưu kể tiếp: nàng đối với ta trước nay ôn nhu hòa thuận, nghĩa trọng tình thâm. Trong nữ giới khắp thế gian không thể tìm đâu ra người thứ hai như nàng. Song ta lại cứ năm lần bảy lượt chứng tỏ cái tính hiếu thắng đối với ái thê. Nàng có là gỗ đá thì cũng chẳng trơ mãi như thế được. Cuối cùng ta biết mình quá sai, mới lập trọng thề: phàm người nào bị nàng hạ độc, ta nhất quyết không ra tay chữa trị. Dần dần cùng với tháng ngày, cái ngoại hiệu kiến tử bất cứu mới lan rộng ra ngoài. Độc tiên thấy ta biết lỗi, sửa lỗi, còn có cơ cứu vãn nên đã làm lành với ta. Nhưng chỉ được vài năm, ta lại gặp một bệnh án trúng độc vô cùng cổ quái. Ta vừa gặp, biết ngay là trừ độc tiên ra, không ai có thể hạ độc như thế, đã quyết ý không chữa. Song bệnh tình người ấy quá lạ lùng, ta nhịn được vài hôm rồi lại ra tay chữa lành cho họ. Độc tiên cũng chẳng thèm cãi ta nửa lời, chỉ nói: được rồi, y tiên Hồ Thanh Ngưu quả nhiên y đạo thần thông, nhưng độc tiên Vương Nạn Cô này chưa phục. Vậy hai bên tỉ thí một phen nữa để xem y tiên chữa bệnh giỏi hay độc tiên hạ độc lợi hại. Ta hết lời xin lượng thứ, nhưng nàng nhất quyết không đấu dịu. Thì ra kỳ này nàng hạ độc không phải là do thù oán ai, mà là nàng mới tìm ra một thủ pháp kỳ diệu không cách gì chữa trị. Nàng đem thứ đó thử với một người, đâu ngờ ta nhất thời gặp may lại chữa khỏi cho người ấy. Ta đối với ái thê tàn nhẫn như thế còn gọi là người sao được. Trong mấy năm sau đó, nàng cứ dày công nghiên cứu độc thuật, hạ độc người này người nọ để cho ta chữa. Đôi bên không ngừng tỉ thí tài năng. Phần vì độc thuật của nàng thần diệu, y thuật của ta cũng có lúc bó tay. Phần vì ta không muốn để nàng bực tức, nên có mấy trường hợp ta không chữa lành, nàng lại tức giận cho rằng ta coi thường nàng, cố ý nhường nàng, chứ không chịu dốc toàn lực tỉ thí với nàng. Nàng đùng đùng rời bỏ Hồ Điệp Cốc, ta khuyên nhủ cách mấy, nàng cũng không chịu trở về. Sau đó, ta tuy không dám khinh cử vọng động, nhưng chữa bệnh là sở thích bẩm sinh của ta. Nỗi đam mê ấy không sao từ bỏ được. Hễ gặp kỳ bệnh quái độc, là phải ra tay chữa trị. Đâu biết những người ta chữa khỏi kia có người do chính ái thê hạ độc. Có điều là thủ pháp của nàng quá xảo diệu, không để lộ hình tích nên ta không thể nhận biết. Ta cứ hồ đồ chữa cho bằng hết. Như thế là ta làm cho tình phu thê bị đại tổn thương. Ôi, Hồ Thanh Ngưu, phải đổi thành Hồ Xuẩn Ngưu mới đúng. Một người như nạn cô mà hạ mình lấy ta, không biết ta tu bao nhiêu kiếp mới có diệm phúc ấy. Ta lại chẳng lại lo hầu hạ nàng, thương yêu nàng, cứ luôn làm cho nàng tức giận, đến nỗi nàng phải bỏ nhà mà đi, lan bạc góc biển chân trời, chịu nỗi phong sương khổ sở. Huống chi trên giang hồ, lòng người hiểm trá, thiếu gì kẻ tàn ác, nàng một mình yếu đuối, ta làm sao yên tâm cho được. Hồ Thanh Ngưu nói tới đây, mặt lộ vẻ tự trách và ân hận. Kỷ Hiểu Phù đưa mắt nhìn Vương Nạn Cô đang nằm trên giường nghĩ thầm. Hồ phu nhân kia ngoại hiệu Độc Tiên, còn ai trong thiên hạ dám hạ độc bà ta kia chứ? Bà ta không hại người đã là may lắm rồi. Mọi người phải cảm tạ trời đất, chứ ai dám hại bà ta? Hồ tiên sinh sợ vợ như sợ hổ, thật nực cười. Hồ Thanh Ngưu nói, vì vậy ta lập trọng thệ, hễ không phải là người trong binh giáo, ta quyết không chữa trị, để khỏi vô tình làm hỏng kiệt tác của nạn cô. Nên nhớ, phu thê ta là người theo minh giáo. Đối với huynh đệ tỷ muội cùng giáo phái, nạn cô không khi nào hạ độc cả. Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nhìn nhau nghĩ thầm. Thì ra, Hồ tiên sinh không chữa cho người ngoài minh giáo là vì thế. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp. 7 năm trước, có một cặp vợ chồng già trúng độc đến Hồ Điệp Cốc nhờ chữa trị. Đó là Ngân Diệp tiên sinh và Kim Hoa bà, chủ nhân đảo Linh Xà ngoài biển Đông Hải. Vợ chồng họ tới Hồ Điệp Cốc với số lễ vật chu đáo. Nhưng Kim Hoa bà không rõ vô tình hay cố ý để lộ chút võ công. Ta nhìn thấy không khỏi run sợ. Ta không dám cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng các ngươi biết đó, ta đã hối cải rồi, nhất quyết không đi theo con đường sai trái cũ, đâu dám tái phạm. Thành thử, sau khi xem mạch cho vợ chồng họ, ta nói, cứ theo mạch lý của hai vị, lão đảo chủ và lão phu nhân tuy tuổi cao, song mạch vẫn không khác gì thanh niên, hẳn là nhờ nội lực dồi dào khôn tả. Lão niên mà mạch tượng như tráng niên, đây là lần đầu tiên phản sinh được gặp. Kim Hoa bà nói, tiên sinh quả thật cao minh. Ta nói, hai vị trúng độc không giống nhau. Lão đảo chủ thì không thuốc gì chữa nổi, song vẫn còn sống vài năm nữa. Lão phu nhân trúng độc không sâu, có thể dùng nội lực bản thân tự hóa giải cơ mà. Ta hỏi, kẻ hạ độc là ai? Thì biết đó là một tên Mông Cổ, thủ hạ của một đầu đà á khẩu ở Tây Vực, không can hệ gì với Độc Tiên. Nhưng ta đã thề chỉ chữa trị cho người trong minh giáo, nên không thể vì cặp vợ chồng này mà phá lệ. Kim Hoa bà hứa sẽ báo đáp thật hậu, chỉ xin cứu mạng cho lão đảo chủ. Nhưng ta nghĩ đến tình phu thê của mình, nhất quyết không chữa. Vợ chồng họ cũng không dùng vũ lực ép ta, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Kim Hoa bà có nói một câu, hà hà, minh giáo, thì ra chỉ vì minh giáo. Ta biết rằng, vì không chịu trị thương giải độc cho người mà đã chuốc lấy không ít oán thù. Nhưng tình phu thê sâu nặng, ta không thể vì người ngoài mà làm cho tình nghĩa đó bị tổn thương. Các ngươi thấy ta nói vậy có đúng hay không? Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ im lặng nghĩ thầm, chủ trương kiến tử bất cứu đâu phải là đúng. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp, gần đây nạn cô ở bên ngoài nghe tin Ngân Diệp tiên sinh bị chất độc phát tác đã chết. Kim Hoa bà sắp tìm ta để rửa hận. Chuyện này rất nguy hiểm. Nạn cô nặng tình với ta nên vội quay về cùng ta bằng cách đối phó. Nàng thấy trong nhà có thêm người lạ nên đêm đó trước hết bỏ thuốc mê cho Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bây giờ mới vỡ lẽ. Hôm ấy, mình ngủ đến quá trưa hôm sau mới dậy, thì ra trúng phải thuốc mê của hộ phu nhân, lại cứ ngỡ là mình sinh bệnh. Vị độc tiên này hạ thủ, không ai đoán biết, quả lợi hại vô cùng. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp. Ta thấy nàng cô đột nhiên trở về thì mừng rỡ vô cùng. Nàng khuyên ta giả vờ bị bệnh đậu mùa không gặp ai cả. Hai người chỉ ở trong buồng bàn tính cách đối phó với Kim Hoa bà. Vị tiền bối dị nhân ấy tài nghệ quá cao, muốn bỏ trốn cũng không thể thoát nổi. Mấy hôm sau thì bọn Tiết Công Phiển, Giảng Tiệp và Kỷ Cô Nương cả thảy 15 người lục tục kéo đến. Ta vừa nghe tình hình bị thương của bọn họ, biết ngay là Kim Hoa bà có ý thử ta, xem ta có thực sự giữ lời. Lòng ngoại trừ đệ tử của Minh Giáo sẽ không chữa trị cho bất cứ ai. 15 người với 15 loại kỳ thương quái bệnh. Hồ Thanh Ngưu say mê chữa trị, quên cả tính mạng. Chỉ cần gặp một trong các chứng bệnh đó là dễ không nhịn được mà ra tay chữa thử. Nữa là những 15 người một lúc. Nhưng ta đã tỏ tâm ý với Kim Hoa bà. Hễ ta chữa khỏi cho một ai, Kim Hoa bà sẽ dùng hình phạt nặng gấp trăm lần như thế trên chính thân xác ta. Thành thử, dù ta ngứa tay muốn chữa lắm, cũng đành phải làm ngơ. Đến lúc Vô Kỵ hỏi cách chữa trị, ta có chỉ dẫn, song cũng nói rõ ràng Vô Kỵ là đệ tử phái Võ Đan, không dính dáng gì tới Hồ Thanh Ngưu ta cả. Nàng cô thấy Vô Kỵ theo cách ta chỉ dẫn, chữa trị rất linh nghiệm, thì không hài lòng chút nào. Ban đêm, lén bỏ thuốc độc vào thuốc hoặc thức ăn của từng người, tiếp tục đua tài với ta. Hơn nữa, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ ta, vì nếu Vô Kỵ chữa khỏi cho 15 người kia, Kim Hoa bà chắc chắn sẽ đổ tội xuống đầu ta. 15 người toàn là võ lâm hảo thủ, nếu nàng đến bên cạnh hạ độc, lẽ nào họ không phát giác? Bởi thế, nàng mới đánh thuốc mê cả bọn trước, sau đó tùy từng người mà dùng thử các loại độc dược khác nhau. Thủ pháp cao minh đó phải nói là không tuyền phán hậu. Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, đã hiểu tại sao Trương Vô Kỵ sang chòi của Kỷ Hiểu Phù. Phải lay mãi, nàng mới tỉnh dậy. Hồ Thanh Ngưu nói tiếp. Trong mấy ngày, bệnh tình của Kỷ cô nương thuyên giảm quá nhanh. Xem ra thuốc độc mà nàng cô sử dụng không hiệu nghiệm. Nàng cô bèn để ý tra xét, mới hay là Vô Kỵ phát giác được bí mật, nên nàng định hạ độc luôn cả Vô Kỵ. Ôi, cổ nhân bảo, gian sơn dễ cải, bản tính khó thay. Ta đối với ái thê, rốt cuộc, cũng chẳng trung thành đến cùng. Đã quyết ý không nhúng tay vào rồi. Vậy mà tối qua, khi Vô Kỵ khuyên ta xuất du để tránh đại họa, ta lại mềm lòng cho một bài thuốc gồm 5 vị, đương quy, sinh địa, viễn chí, phòng phong, độc hoạt. Bởi lúc ấy nạn cô đang ở bên cạnh, ta không thể nói ra được. Nhưng nạn cô thông minh tuyệt đỉnh, thừa hiểu dược tính, nghe bài thuốc ấy không hợp lẽ thường. Nghĩ một chút là hiểu ra mưu tính của ta. Nàng bèn trói ta, lấy mấy viên thuốc cực độc tự uống, nói: Sư ca, hai ta kết thành phu phụ 20 năm qua, biển cạn núi mòn, tình không thay đổi, nhưng sư ca vẫn coi độc thuật của muội không ra gì. Bất luận muội sử dụng loại độc dược nào, sư ca cũng cứu được hết. Lần này chính muội uống mấy thứ thuốc cực độc, nếu đại ca cứu sống được muội thì muội mới thực sự khâm phục sư ca. Ta nghe vậy thì sợ hết hồn, vội vã bảo xin thua, hết lời năn nỉ. Nàng bèn nhét một trái hồ đào vào miệng ta để ta khỏi nhiều lời. Sau đó thế nào thì hai ngươi đã biết rồi. Nói xong, Hồ Thanh Ngưu liên tiếp lắc đầu. Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, vừa bực mình vừa tức cười. Hai vợ chồng này thật là cổ quái, hiếm thấy trong thiên hạ. Hồ Thanh Ngưu đối với vợ yêu quá hóa sợ, đã đành một nhẽ. Vương nạn cô thì nhất thiết phải hơn chồng cho bằng được. Cuối cùng lại đi hà độc chính mình mà không sợ. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp. Các người nghĩ mà xem, ta còn cách gì bây giờ? Phen này nếu ta chữa trị cho nàng khỏi được, thế thì có khác gì chứng minh tài nghệ của ta hơn nàng? Nàng sẽ uất ức mất vui, còn nếu không chữa khỏi thì tính mạng nàng còn đâu. Ôi ước gì Kim Hoa bà mau tới đây đánh chết ta đi cho rồi, nàng cô sẽ khỏi phải phiền não. Huống hồ mấy năm qua tài nghệ hạ độc của nàng đại tiến, vừa rồi ta cũng chẳng biết nàng uống những thứ thuốc độc dược gì, thì làm sao mà giải cứu kia chứ? Trương Vô Kỵ nói, tiên sinh y thuật thông thần, chẳng lẽ phu nhân sử dụng loại độc dược nào cũng chẩn đoán không ra ư? Hồ Thanh Ngưu nói, sư mẫu của ngươi mấy năm nay sử dụng độc xuất thần nhập hóa, phen này ta không có cách gì chữa trị cho nàng được nữa. Ta đoán rằng nàng uống ba loại trùng, ba loại cỏ cực độc, nhưng liều lượng phối hợp sáu loại đó ra sao thì ta chịu không đoán nổi. Vừa nói, Hồ Thanh Ngưu vừa dùng ngón trỏ tay phải viết một bài thuốc trên bàn, rồi xua tay nói, thôi hai người ra đi, nếu nạn cô có mệnh hệ gì ta quyết chẳng sống một mình làm gì. Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ cùng nói, xin tiên sinh bảo trọng và cố khuyên giải sư mẫu. Hồ Thanh Ngưu nói, khuyên giải gì bây giờ, tất cả chỉ tại ta đáng chết. Nói đến đây giọng trở nên nghẹn ngào. Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ vội đi ra khỏi buồng. Hồ Thanh Ngưu xoay tay lại điểm các huyệt đạo ở lưng và hông bà vợ nói, sư muội, chồng nàng không đủ tài, quả không trị nổi chất độc tam trùng tam thảo, chỉ còn cách xuống làm bạn với nàng dưới hoàng tuyền vậy. Nói đoạn móc trong túi áo của vương nạn cô mấy gói thuốc bột, quả nhiên không ngoài dự đoán là ba loại độc trùng và ba loại độc thảo phơi khô tán nhỏ chế thành. Vương nạn cô không thể cử động, chỉ còn có thể nói năng, vội kêu lên, sư ca, chàng chớ có uống. Hồ Thanh Ngưu không thèm lý tới, ngửa cổ dốc luôn gói thuốc bột ngũ sắc vào miệng, dùng nước bọt nuốt vào bụng. Vương nạn cô cả kinh thất sắc kêu lên, sao chàng lại uống nhiều thế, ngần ấy bột thuốc độc, đến ba người cũng chết tiêu. Hồ Thanh Ngưu cười nhạt, ngồi xuống chiếc ghế trên đầu giường vương nạn cô. Trong giây lát đã cảm thấy như trong bụng có hàng vạn con dao cắt ruột. Hồ Thanh Ngưu biết rằng chất đoạn tràng thảo phát tác trước tiên, lát nữa độc tính của năm loại độc dược còn lại sẽ phát tác theo. Vương nạn cô gọi cuống lên, sư ca, sáu loại độc dược ấy có cách giải độc đó. Hồ Thanh Ngưu đau đớn, toàn thân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách, lắc đầu nói, ta không tin, ta chỉ muốn chết cho rồi. Vương nạn cô kêu lên, mau mau uống Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan và Ngọc Long Tô Hợp Tán, sau đó châm cứu để giải độc. Hồ Thanh Ngưu nói, làm thế ích gì? Vương nạn cô vội nói, muội uống thuốc độc với liều lượng nhẹ, còn sư ca uống nhiều quá, hãy mau cứu chữa kẻo không kịp. Hồ Thanh Ngưu nói, ta hết lòng yêu thương nàng, vậy mà nàng lại cứ tranh cường đấu thắng với ta. Ta cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý vị gì nữa, thà chết cho xong. Ôi chao, ôi chao. Mấy tiếng kêu rên đó không phải giả bộ, bởi lúc này chất độc của rắn hổ và nhện đã ngấm vào tim phổi. Hồ Thanh Ngưu thần trí từ từ hôn mê, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Vương nạn cô khóc ầm lên, sư ca, sư ca, tại muội không tốt mà ra, sư ca đừng chết, muội sẽ không bao giờ tỉ thí với chàng nữa. Hai vợ chồng họ 20 năm nay cứ không ngừng tranh giành hơn thua, thực ra tình sâu nghĩa nặng. Vương nạn cô tự mình không sợ chết, song khi thấy chồng uống thuốc độc tự tận thì vô cùng hoảng sợ, đau đớn, ngặt một nỗi huyệt đạo bị điểm, chẳng có cách gì ra tay cứu chữa. Trương Vô Kỵ nghe tiếng kêu khóc, vội chạy vào hỏi, sư mẫu, làm thế nào cứu sư phụ đây? Vương Nạn Cô thấy Trương Vô Kỵ chạy vào, đúng là gặp được cứu tinh, vội nói: "Mau cho sư phụ ngươi uống Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan và Ngọc Long Tô Hợp Tán, rồi dùng kim châm các huyệt Dũng Tuyền, Cưu Vĩ, vân vân." Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng bỗng vọng vào mấy tiếng ho, trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Kỷ Hiểu Phù hớt hải chạy vào buồng, mặt tái nhợt, nói lắp bắp: "Kim Hoa bà bà, Kim Hoa." Hai chữ bà bà chưa thốt thì cánh cửa không gió tự động mở ra. Một bà lão lưng còng dắt theo một thiếu nữ 12-13 tuổi đã đứng trong buồng từ lúc nào, chính là Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà thấy Hồ Thanh Ngưu hai tay ôm bụng, mặt đen sạm, hơi thở thoi thóp, sắp chết đến nơi, thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Y làm sao thế?" Người ngoài chưa kịp trả lời, Hồ Thanh Ngưu bỗng hai chân giãy đành đạch, cổ ngoẹo sang, thế là chết luôn. Vương Nạn Cô khóc òa lên: "Sao sư ca phải tự hành hạ mình như thế, đi uống thuốc độc chết mất rồi." Chuyến này, Kim Hoa bà bà từ đảo Linh Xà đến Trung Nguyên, ngoài việc đi tìm kẻ đã hại chết chồng bà ta để báo thù, còn kiếm Hồ Thanh Ngưu để trả oán. Ai ngờ bà ta đến nơi đúng vào lúc Hồ Thanh Ngưu đã uống thuốc độc tự tận. Bà ta cũng là một đại hành gia sử độc, vừa nhìn sắc diện của Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô thì biết ngay họ đã trúng độc quá nặng, chẳng thuốc gì chữa nổi. Kim Hoa bà bà ngỡ Hồ Thanh Ngưu vì sợ bà ta nên tự tận, nỗi oán hận coi như đã xong, bèn thở dài nói: "Tác nghiệt, tác nghiệt." Đoạn dắt thiếu nữ đi ra. Thoáng một cái, tiếng ho đã từ xa vọng lại, thân pháp nhanh như thế, thật ngoài sức tưởng tượng. Trương Vô Kỵ giơ tay sờ ngực Hồ Thanh Ngưu, thấy tim vẫn còn thoi thóp, vội lấy Ngưu Hoàng Huyết Kiệt Đan và Ngọc Long Tô Hợp Tán cho uống, rồi dùng kim châm các huyệt Dũng Tuyền, Cưu Vĩ để giải độc, sau đó dùng ngay cách đó chữa trị cho Vương Nạn Cô. Hơn một canh giờ sau, Hồ Thanh Ngưu từ từ hồi tỉnh. Vương Nạn Cô cả mừng, nước mắt ròng ròng nói: "Tiểu huynh đệ, tất cả là nhờ tiểu huynh đệ cứu mạng hai chúng tôi." Rồi viết một bài thuốc sai Tiểu Đồng đem sắc để giải độc cho vợ chồng bà ta. Cách giải độc của Vương Nạn Cô thực ra không cao minh cho lắm, khó lòng loại trừ hết độc tính. Trương Vô Kỵ theo bài thuốc mà trước đó Hồ Thanh Ngưu đã dùng ngón tay viết lên bàn, có thay đổi vài vị, Vương Nạn Cô tuyệt nhiên không biết. Trương Vô Kỵ nói: "Kim Hoa bà bà nghĩ rằng Hồ tiên sinh uống thuốc độc chết rồi, chúng ta cũng đỡ được mối lo lớn." Trương Vô Kỵ thấy Kim Hoa bà bà thoát cái đã tới, thoát cái đã đi, hình dạng như ma quỷ, lúc này nhớ lại không khỏi lạnh người. Vương Nạn Cô nói: "Nghe người ta bảo Kim Hoa bà bà hành sự hết sức kỹ càng. Hôm nay ti bà ta đi rồi, nhưng mai sau thể nào cũng sẽ trở lại tra xét. Vợ chồng ta phải trốn đi ngay. Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi đắp giùm hai phần mộ, trên bia ghi rõ tính danh vợ chồng ta." Trương Vô Kỵ vâng lời. Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô uống thuốc giải độc xong, liền thu thập chút hành trang. Hai tiểu đồng, mỗi đứa được cho 10 lạng bạc, bảo tự tìm đường về nhà. Hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu lên một cỗ xe lừa, nhân trời tối đi ngay. Trương Vô Kỵ tiễn ra cửa thung lũng, một già một trẻ, hơn 2 năm, sớm tối bên nhau, nay phải chia tay quyến luyến chẳng rời. Hồ Thanh Ngưu lấy ra một bộ y thư viết tay nói: "Vô Kỵ, sở học cả đời ta đều được ghi lại trong bộ sách này. Trước đây ta vẫn giữ kín, không đưa ngươi xem. Bây giờ ta tặng lại cho ngươi. Âm độc của Huyền Minh thần chưởng trong cơ thể ngươi thật là khó trừ. Ta thật áy náy, chỉ mong ngươi tham cứu bộ sách này, tìm ra cách khu trừ hàn độc, thì sau này chúng ta còn có dịp gặp lại nhau." Trương Vô Kỵ tạ ơn nhận lấy. Vương Nạn Cô nói: "Ngươi cứu mạng vợ chồng ta, lại giúp vợ chồng ta tái hợp. Ta cũng muốn mang hết công phu cả đời truyền thụ cho ngươi, nhưng cả đời ta chỉ nghiên cứu cách hạ độc thương nhân, Ngươi có học được cũng vô dụng mà thôi. Chỉ mong ngươi sớm bình phục, sau này ta sẽ có dịp báo đáp. Trương Vô Kỵ nhìn theo, đến khi chiếc xe chạy khuất mới trở lại vào nhà Tranh. Sáng hôm sau, cậu đắp hai ngôi mộ cạnh nhà, lại rời thung lũng tìm thuê thợ đục hai tấm bia đá. Một tấm khắc hàng chữ Điệp Cốc Y Tiên Hồ Tiên Sinh Thanh Ngưu Chi Mộ, một tấm khắc hàng chữ Hồ Phu Nhân Vương Thị Chi Mộ. Bọn giảng tiệp thấy hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu cùng chết cả, mới biết việc y nói bị bệnh nặng là thật, không phải để lừa dối người khác, nên đều cảm thương. Vương Nạn Cô đi rồi, không còn ai ngấm ngầm hạ độc. Trương Vô Kỵ chữa trị cho mọi người mỗi ngày một đỡ. Chỉ trong vòng 10 ngày, họ lục tục cảm tạ ra về. Mẹ con Kỷ Hiểu Phù chưa biết đi đâu, nên ở lại thêm ít hôm nữa. Mấy ngày qua, Trương Vô Kỵ chăm chú đọc bộ y thư do Hồ Thanh Ngưu biên soạn, thấy nội dung quả thật bác đại tinh thâm, tinh vi huyền diệu, không hổ danh đại danh y tiên. Trương Vô Kỵ đọc 8-9 ngày, y thuật đã đại tiến, nhưng vẫn chưa tìm ra chi tiết nào nói về cách khu trừ âm hàn khỏi cơ thể. Cậu cứ đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng không còn hy vọng gì, mới nghĩ thầm: Hồ tiên sinh nếu biết cách chữa trị cho ta thì đã chữa rồi, còn nếu tiên sinh không biết, dĩ nhiên trong sách làm sao có thể chép được. Nghĩ thế, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan. Trương Vô Kỵ gấp sách lại, bước ra ngoài, nhìn hai ngôi mộ giả nghĩ thầm: chưa đầy một năm nữa, mình cũng sẽ ngủ một giấc ngàn thu dưới lòng đất thôi. Tấm bia trên mộ mình sẽ viết gì nhỉ? Còn đang mãi nghĩ, bỗng nghe sau lưng có tiếng ho. Trương Vô Kỵ giật mình quay lại, thấy Kim Hoa bà vịn vai một thiếu nữ xinh đẹp đứng run rẩy cách cậu hai trượng.